32. Bắt được một con cáo. Những ngày sau đó, Parrot rất bận rộn. Ông biến mất vẻ bí ẩn và rất ít nói. Ông nhăn trán một mình và một mực từ chối thỏa mãn sự tò mò cố hữu của tôi, cũng như để tôi thể hiện sự tài giỏi mà có lần ông đã nhắc đến. Tôi rất bực mình vì không được ông rủ đi cùng trong những chuyến đi về bí ẩn đó. Tuy nhiên, đến gần cuối tuần, ông báo cho tôi ý định đi Best Hill và các vùng xung quanh rồi rủ tôi đi cùng. Khỏi phải nói, tôi sốt sắng nhận lời ngay. Tôi vỡ lẽ ra ông không chỉ mời riêng tôi mà còn mời các thành viên trong đội đặc nhiệm nữa. Pirate cũng khiến họ ngạc nhiên như tôi vậy. Tuy nhiên, vào cuối ngày đó, tôi vẫn chưa biết Pirate đang tính toán đi theo hướng nào. Đầu tiên, ông thăm gia đình ông bà Panacht và đề nghị bà vợ kể lại thời điểm ông Kurt đến nhà bà và ông ấy đã nói những gì. Rồi ông đến khách sạn nơi Kurt trọ xin được xem quyển ghi chép về việc trả phòng của ông ta. Theo phán đoán của tôi thì không có thông tin mới nào thêm sau những câu hỏi của ông, nhưng ông có vẻ hài lòng lắm. Tiếp đến, ông ra bờ biển nơi thi thể của Betty Barnard được tìm thấy. Ở đó, ông đi vòng vòng vài phút để xem kỹ bãi đá cuội. Tôi chẳng hiểu vì sao phải làm thế, vì thủy triều lên khu vực đó ngày 2 lần. Tuy nhiên, nhờ lần này mà tôi học được một điều rằng những hành động của Pirate thường bắt nguồn từ một ý tưởng nào đó, tuy chúng có vẻ rất vô nghĩa. Sau đó, ông đi bộ từ bãi biển đến điểm gần nhất mà xe có thể đổ được. Từ điểm đó, ông lại đi đến nơi xe buýt đi Eastbourne đợi khách trước khi rời Best Hill. Cuối cùng, ông đưa tất cả chúng tôi đến quán Ginger Cat. Cô phục vụ béo tròn Millie Higley đưa ra cho chúng tôi mấy tách trà nguội ngắt. Lúc ở đó, ông khen hình dáng cổ chân của cô với vẻ rất nịnh đầm. Cẳng chân của người Anh thường quá mảnh khảnh, nhưng chân của cô thì hoàn hảo, cô gái ạ. Chúng có da có thịt và cổ chân cũng tròn trịa nữa. Millie Higley khúc khích cười và bảo ông đừng nói thế. Cô biết các quý ông người Pháp rất hay nịnh đầm. Horace chẳng màng đính chính với cô quốc tịch của mình. Cái kiểu ông liếc mắt đưa tình với cô ta khiến tôi hoang mang và suýt choáng váng. Thế này nhé, Horace nói. Tôi đã xong ở Best Hill. Giờ tôi sẽ đi Eastbourne. Tôi muốn điều tra một chút ở đó, thế thôi. Các anh chị không cần phải đi theo tôi. Giờ thì chúng ta hãy về khách sạn và làm một ly cocktail nào. Ly trà Carlton lúc nãy dở ẹt. Trong lúc chúng tôi thưởng thức cocktail, Franklin Clark tò mò hỏi. Tôi nghĩ mọi người ai cũng đoán ông đang muốn tìm kiếm điều gì đúng không nào? Ông phải phá được cái chứng cứ ngoại phạm đó. Nhưng tôi không hiểu điều gì khiến ông hài lòng đến thế. Ông đã tìm được thông tin nào mới đâu? Đúng là chưa có. Ờ, vậy thì sao ạ? Hãy kiên nhẫn, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Chúng ta cần thêm chút thời gian nữa. Dù vậy, trông ông vẫn có vẻ hài lòng lắm. Cho đến giờ thì chưa có gì trái với suy tính của tôi cả. Đó là lý do tôi hài lòng. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị. Ông bạn Hastings của tôi kể rằng hồi trẻ ông có chơi một trò chơi có tên gọi là nói thật. Ở trò chơi này, mỗi người lần lượt được hỏi 3 câu hỏi. 2 câu trong số đó phải trả lời đúng. Câu thứ 3 thì thế nào cũng được. Câu hỏi thường là những câu chợt lóe ra trong đầu. Nhưng trước khi bắt đầu chơi, mọi người phải thề rằng sẽ nói thật và chỉ sự thật mà thôi. Ông ngừng nói. Megan lên tiếng. Thế thì sao ạ?
Tốt, tôi muốn chơi trò đó. Nhưng chúng ta không cần phải hỏi ba câu. Một câu thôi là đủ rồi. Mỗi người một câu.
Clark tỏ vẻ sốt ruột.
Đương nhiên chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào ạ. À, nhưng tôi muốn trò này nghiêm túc hơn thế. Các anh chị có dám thề rằng mình sẽ nói thật không?
Ông nghiêm nghị đến độ những người khác đang lúng túng liền trở nên nghiêm túc. Tất cả bọn họ đều thề theo yêu cầu của ông.
Porritt nhanh nhẹn bảo.
Tốt, vậy chúng ta bắt đầu nhé.
Tôi đã sẵn sàng, Tora Gray nói.
À, thường thì tôi mời phụ nữ trước, nhưng lần này chúng ta không phải lịch sự thế, chúng ta sẽ làm khác đi một chút.
Ông quay sang Franklin Clark.
Anh Clark thân mến, anh nghĩ gì về mấy cái mũ mà các quý cô, quý bà đội ở Ascot năm nay?
Franklin Clark trợn tròn mắt nhìn ông.
Ông đang hỏi đùa à?
Dĩ nhiên là không.
Câu hỏi này nghiêm túc.
Ừ.
Clark mỉm cười.
Thưa ông Porritt, tôi chưa từng đến Ascot, nhưng tôi thấy họ đội khi đang lái xe, và tôi cho rằng mũ Ascot của các quý cô đúng là kỳ quặc hơn mấy cái mũ họ thường đội.
Kỳ quặc quá à?
Khá là kỳ quặc ạ.
Porritt mỉm cười và quay sang Donald Fraser.
Còn anh, năm nay anh đã đi nghỉ lúc nào thế?
Đến lượt Fraser nhìn ông chằm chằm.
Kỳ nghỉ của tôi ạ, 2 tuần đầu tiên trong tháng 8.
Đột nhiên khuôn mặt anh ta run run. Tôi đoán câu hỏi đã khiến anh nhớ lại nỗi đau mất cô bạn gái yêu dấu của mình. Tuy vậy, Porritt chẳng quan tâm gì đến câu trả lời. Ông quay sang Tora Gray và tôi nghe giọng ông có chút khàn khác. Giọng ông có vẻ nghiêm nghị hơn. Câu hỏi ông thốt ra sắc sảo và rõ ràng.
Thưa cô, nếu phu nhân Clark qua đời và nếu ngài Carmichael hỏi cưới cô có đồng ý không?
Cô gái đứng bật dậy.
Sao ông dám hỏi tôi câu đó chứ? Thật là, ông đang sỉ nhục tôi đấy.
Có thể thế, nhưng cô đã thề nói thật mà.
Có hay không?
Ngài Carmichael hết sức tốt với tôi. Ông xem tôi như con gái ông. Và tôi cũng yêu quý ông như thế. Chỉ là tình yêu thương và lòng biết ơn thôi.
Xin lỗi, nhưng đó không phải là câu trả lời có hay không, thưa cô.
Cô ta ngập ngừng.
Đương nhiên, câu trả lời là không rồi.
Porritt không nhận xét gì thêm.
Cảm ơn cô.
Ông quay sang Megan Barnard. Sắc mặt cô gái rất nhợt nhạt. Cô thở khó nhọc như thể đang chống chọi với điều gì. Giọng Porritt bật ra như tiếng roi vút.
Thưa cô hy vọng gì từ kết quả điều tra của tôi? Cô có muốn tôi tìm ra sự thật hay không?
Cô gái ngẩng đầu lên vẻ kiêu hãnh. Tôi nghĩ tôi biết chắc câu trả lời của cô là gì. Tôi biết Megan khao khát tìm ra sự thật. Câu trả lời của cô ấy bật ra rõ ràng và làm tôi sửng sốt.
Không.
Tất thảy chúng tôi đều giật nảy. Porritt chồm tới trước để nhìn kỹ khuôn mặt cô.
Ông nói. Cô Megan này, cô không muốn sự thật. Nhưng tôi tin cô có thể nói ra được sự thật đấy.
Ông quay ra phía cửa rồi quay lại và nhìn về phía Mary Drower.
Cháu ơi, nói cho bác biết cháu có bạn trai chưa?
Mary hiểu câu hỏi của ông, cô gái hơi bối rối và đỏ mặt.
Ôi, bác Parrot, cháu không chắc lắm.
Ông mỉm cười.
Thế là tốt rồi, cháu gái ạ.
Ông nhìn quanh để tìm tôi.
Nào, Hastings, chúng ta phải đi Eastbourne thôi.
Xe đang đợi bên ngoài và chẳng bao lâu chúng tôi đã bon bon trên đường ven biển nối từ Pevensey đến Eastbourne.
Tôi muốn hỏi ông vài điều có được không, Porritt?
Không phải lúc này, hãy tự đưa ra kết luận về những gì tôi đang làm đi.
Tôi rơi vào im lặng trở lại.
Porritt có vẻ đang vui, ông ngâm nga một đoạn nhạc.
Khi chúng tôi đi ngang qua Pevensey, ông đề nghị chúng tôi dừng lại và thăm tòa lâu đài ở đó. Lúc chúng tôi quay lại xe, chúng tôi dừng một lát để xem lũ trẻ. Nhìn trang phục của các cháu, tôi đoán các cháu gái này là hướng đạo sinh. Chúng đang hát một đoạn đồng dao nghe rất chói tai.
Chúng đang hát gì thế, Hastings? Tôi không nghe được lời bài hát.
Tôi lắng nghe cho tới khi nghe ra được đoạn điệp khúc.
Bắt được một con cáo, nhốt vào trong chuồng báo, không cho nó chạy tháo.
Parrot lặp lại.
Bắt được một con cáo, bỏ vào trong chuồng báo, không cho nó chạy tháo.
Đột nhiên khuôn mặt ông nghiêm lại và lạnh tanh.
Thật là kinh khủng, Hastings ạ.
Ông im lặng vài giây rồi nói tiếp.
Ở đây người ta săn cáo à?
Tôi có biết đâu. Tôi chưa bao giờ có điều kiện đi săn. Và tôi nghĩ ở đây người ta không đi săn nhiều đâu.
Ý tôi là ở nước Anh nói chung ấy. Một môn giải trí kỳ quặc. Ngồi rình bên ngoài hang rồi hú lên vài tiếng đúng không? Rồi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Chạy qua cánh đồng, qua hàng rào rồi kênh mương. Còn con cáo thì cứ chạy, và đôi khi nó chạy vòng lại. Nhưng mấy con chó nhà.
Chó săn chứ?
Chó săn lần ra dấu vết, và cuối cùng họ bắt con cáo và nó chết. Thật chóng vánh và man rợ.
Tôi thấy có vẻ dã man quá, nhưng thật sự...
Con cáo thích điều đó à?
Đừng có nói chuyện vô lý, ông bạn.
Cũng vậy thôi, chết dã man và chóng vánh còn tốt hơn là những gì mà những đứa trẻ kia hát.
Bị nhốt trong chuồng mãi mãi. Không, điều đó chẳng hay ho tí nào.
Ông lắc đầu, rồi ông nói, giọng có vẻ khác chút xíu.
Ngày mai tôi đi gặp ông Kurt.
Rồi ông nói thêm với tài xế.
Chúng ta quay về London thôi.
Tôi la lên.
Không phải ông muốn đi Eastbourne à?
Không cần nữa đâu. Tôi biết đầy đủ những thứ mà tôi cần rồi.
33. Alexander Bonaparte Kurst. Tôi không có mặt ở buổi nói chuyện giữa Porritt và người đàn ông kỳ quặc Alexander Bonaparte Kurst. Vì Porritt có mối quan hệ với cảnh sát và vì một số tình huống đặc biệt của vụ án nên ông ấy dễ dàng xin được giấy phép của Bộ Nội vụ. Nhưng giấy phép đó không bao gồm cả tôi. Hơn nữa, theo ý Porritt thì cuộc nói chuyện phải hoàn toàn riêng tư, chỉ hai người đàn ông mặt đối mặt. Tuy nhiên, ông kể cho tôi chi tiết sự việc diễn ra giữa họ, nên tôi có thể tự tin viết xuống rành rọt như thể tôi đã có mặt ở đó. Ông Kurt co rúm người lại, khiến lưng càng khòm xuống nhiều hơn. Mấy ngón tay ông cứ vô thức búng búng vào áo khoác mình.
Tôi tưởng tượng ra Pirate ngồi im lặng và nhìn người đàn ông ngồi đối diện một hồi lâu. Không khí đã trở nên yên bình, dễ chịu và thư thả hơn. Hẳn đó là khoảnh khắc đầy kịch tính khi hai đối thủ gặp nhau trong một vở kịch dài dằng dặc. Nếu tôi là Pirate, có lẽ tôi sẽ thấy rất hồi hộp, kịch tính. Tuy nhiên, Pirate không thế. Ông rất thản nhiên. Ông chú tâm tạo một chút ảnh hưởng lên người đàn ông đối diện. Cuối cùng, ông nhỏ nhẹ nói: "Ông có biết tôi là ai không?" Người kia chỉ lắc đầu. "Không, không, chắc là tôi không biết. Hay ông là người của ông Lucas? Họ gọi là gì nhỉ? Cấp dưới? Hay có thể ông Maynard gửi ông đến?" Maynard và Cole là các luật sư biện hộ. Giọng ông Kurtz lịch sự nhưng không hào hứng lắm. Dường như ông ta đang mải mê với cái thế giới trừu tượng bên trong con người mình. "Tôi là Hercule Pirate." Pirate nói ra những từ ấy rất nhẹ nhàng và đợi đối phương phản ứng. Ông Kurtz hơi ngẩng đầu lên. "Ồ, vậy à." Ông ta nói câu đó tự nhiên theo kiểu thanh tra Crum hay nói, nhưng không hề có chút gì là hợm hĩnh cả. Rồi vài phút sau, ông ấy lặp lại câu đó. "Ồ, vậy à." Ông nói, và lần này giọng khác hẳn, có chút gì đó quan tâm và tỉnh táo hơn. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Pirate. Hercule Pirate cũng nhìn lại và gật đầu một hai lần gì đó. Ông nói: "Đúng thế, tôi là người mà ông đã viết thư đây." Ngay lập tức ông Kurtz không nhìn Pirate nữa. Ông ta cụp mắt xuống và nói với vẻ bực mình cáu kỉnh: "Tôi chưa bao giờ viết thư cho ông cả. Những lá thư đó không phải do tôi viết. Tôi đã nói đi nói lại mấy lần rồi mà." Pirate đáp: "Tôi biết chứ, nhưng nếu ông không viết thì ai viết?" "Kẻ thù, chắc tôi có kẻ thù, họ đều hại tôi. Cảnh sát, tất cả mọi người đều chống lại tôi. Đó là một âm mưu rất lớn." Pirate không nói gì. Ông Kurtz nói tiếp: "Mọi người đều chống lại tôi, lúc nào cũng thế."
"Ngay cả khi ông còn nhỏ ư?"
Ông Kurtz có vẻ như đang cân nhắc câu trả lời. "Không, không phải. Hồi đó thì không. Mẹ tôi rất yêu quý tôi. Nhưng bà tham vọng lắm, cực kỳ tham vọng. Đó là lý do vì sao mẹ đặt cho tôi cái tên kỳ quặc ấy. Mẹ có một ý nghĩ buồn cười là sau này tôi sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ thế giới. Mẹ luôn giục tôi phải khẳng định mình. Nói về ý chí, mẹ bảo ai cũng có thể làm chủ số phận của mình. Mẹ bảo tôi có thể làm bất kỳ điều gì."
Ông ta im lặng một chốc.
"Đương nhiên mẹ tôi hoàn toàn sai. Tôi tự nhận ra điều đó khá sớm. Tôi không phải là loại người có thể thăng tiến trong cuộc sống. Tôi luôn làm những điều ngu ngốc, tôi cư xử kỳ quặc. Và tôi rất nhút nhát, tôi sợ con người. Ở trường tôi rất khổ sở. Bọn con trai biết được tên của tôi và trêu tôi suốt. Ở trường tôi rất tệ, cả trong các hoạt động vui chơi cho đến học tập và mọi thứ khác."
Ông ta lắc đầu.
"May mà mẹ tôi đã qua đời. Lúc nào bà cũng thất vọng. Ngay từ hồi học ở trường cao đẳng thương mại, tôi học rất ngu. Tôi mất thời gian nhiều hơn người khác khi học đánh máy và tốc ký. Tuy thế tôi không hề thấy mình ngu. Ông hiểu ý tôi chứ?"
Ông ta đưa mắt nhìn Pirate với vẻ vang lơn.
"Tôi hiểu ý ông mà, ông cứ kể tiếp đi."
Pirate đáp:
"Chỉ là tôi có cảm giác mọi người nghĩ tôi ngu. Điều đó khiến tôi như tê liệt đi. Sau đó khi đi làm tôi cũng bị thế.
Pirate nhắc.
Và sau đó ra chiến trường ông vẫn bị thế à? Bỗng dưng mặt ông Kurt sáng bừng lên. Ông ta nói. Ông biết không, tôi thích chiến trường lắm. Những gì tôi trải nghiệm ở đó, tôi rất thích. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình cũng như bao nhiêu người khác. Chúng tôi đều như nhau. Tôi có thua kém gì ai đâu. Nụ cười trên môi ông ta dần tắt. Và rồi tôi bị thương vào đầu. Bị nhẹ thôi, nhưng họ phát hiện ra tôi hay bị kích động. Đương nhiên tôi biết có những lần tôi không ý thức được mình đang làm gì nữa. Bị đản trí ấy mà. Và đương nhiên một vài lần tôi còn bị ngã. Nhưng tôi nghĩ chắc không phải vì thế mà họ cho tôi giải ngũ. Không, tôi không nghĩ thế.
Pirate hỏi. Rồi sau đó thì sao?
Tôi kiếm được một chân làm thư ký. Đương nhiên, hồi đó tôi cũng kiếm được kha khá tiền. Và sau khi giải ngũ tôi sống cũng không đến nỗi tệ. Dĩ nhiên là lương tiền ít hơn bây giờ. Và tôi không được thăng tiến gì. Tôi thường bỏ lỡ những cơ hội lên chức. Tôi chưa cố gắng nhiều. Càng ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt là sau khủng hoảng kinh tế. Nói thật với ông, lúc đó tôi kiếm không đủ tiền mà sống. Và làm thư ký thì vẻ bề ngoài cũng phải coi cho được. Thì tôi được công ty chuyên sản xuất bích tất nhận vào làm. Tôi vừa có lương vừa có tiền hoa hồng.
Pirate nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng ông có biết là cái công ty mà ông bảo ông làm việc cho họ nói rằng họ không hề thuê ông không?
Ông Kurt lại bị kích động.
Đó là vì họ có âm mưu, hẳn là họ đang có mưu đồ gì đó.
Ông ta nói tiếp.
Tôi có chứng cứ viết tay. Chứng cứ viết tay hẳn hoi. Tôi còn giữ những bức thư họ gửi để hướng dẫn tôi những nơi cần đến và danh sách những người tôi phải chào hàng. Thật ra không phải là chứng cứ viết tay mà là chứng cứ đánh máy. Cũng như nhau cả thôi. Đương nhiên một công ty sản xuất hàng bán sỉ lớn như thế thì phải đánh máy thư từ chứ.
Ông Kurt, ông không biết là máy đánh chữ có thể nhận dạng được sao? Tất cả các lá thư đó đều được đánh từ một chiếc máy đấy.
Thì sao chứ?
Mà cái máy đó là của ông, cái máy tìm thấy trong phòng của ông đó.
Cái máy đó công ty gửi cho tôi khi tôi mới được nhận vào làm mà.
Vâng, nhưng những lá thư này được nhận sau đó. Vì thế có vẻ như ông đã tự mình đánh máy chúng và gửi đi đúng không?
Không, không phải. Đó chỉ là mưu đồ hãm hại tôi thôi.
Đột nhiên ông nói thêm. Ngoài ra, những lá thư của họ cũng được đánh bằng một loại máy giống thế.
Giống loại máy nhưng không phải là cùng một máy.
Ông Kurt khăng khăng lặp lại.
Đó là một âm mưu.
Và mấy quyển thông tin đường sắt ABC cũng được tìm thấy trong tủ của ông mà.
Tôi chẳng biết gì về mấy quyển đó cả. Tôi tưởng mấy thùng họ gửi chỉ toàn biết tất.
Sao ông lại đánh dấu tên bà Astor trong danh sách đầu tiên ở Andover?
Bởi vì tôi quyết định bắt đầu từ nhà bà ấy. Người ta phải bắt đầu từ đâu đó chứ.
Vâng, đúng thế. Người ta phải bắt đầu từ đâu đó chứ.
Ông Kurt nói. Ý tôi không phải thế. Ý tôi không giống như ý ông đang ám chỉ đâu.
Ông biết tôi đang ám chỉ điều gì à?
Ông Kurt không nói gì. Ông đang run lẩy bẩy.
Ông nói,
tôi không làm chuyện đó. Tôi hoàn toàn vô tội. Tất cả đều là sự nhầm lẫn. Ví dụ vụ án thứ hai, cái vụ ở Best Hill nhé. Lúc đó tôi đang chơi domino ở Eastbourne. Ông phải thừa nhận điều đó chứ.
Giọng Kurt có vẻ đắc thắng. Poirot nói, giọng ông đăm chiêu nhưng ngọt xớt.
Vâng, nhưng việc ghi sai một ngày thì quá dễ nhỉ? Và nếu ông cũng ương bướng cứng đầu như anh chàng Strange, thì ông chẳng bao giờ nghĩ có khả năng ông sẽ mắc lỗi cả. Những gì ông đã nói thì ông cứ bám riết nó thôi. Anh ta là loại người thế đấy. Còn về sổ đăng ký lưu trú khách sạn, người ta rất dễ ghi nhầm ngày khi họ ký tên. Có thể lúc ấy chẳng ai để ý điều đó.
Tối đó tôi đang chơi domino mà.
Hình như ông chơi bài domino rất giỏi nhỉ?
Câu đó khiến Kurt khá bối rối.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Trò này hấp dẫn và đòi hỏi nhiều kỹ thuật chơi đúng không?
Ồ, có nhiều cách chơi lắm, nhiều lắm. Hồi trước chúng tôi hay chơi trong thành phố vào giờ ăn trưa. Ông sẽ rất ngạc nhiên khi thấy những người hoàn toàn xa lạ tụ tập lại với nhau để chơi domino.
Ông cười khúc khích.
Tôi nhớ một anh nọ. Anh này tôi không thể quên được vì những gì anh ta nói với tôi. Chúng tôi vừa uống cà phê vừa nói chuyện và chúng tôi chơi domino. Chỉ sau 20 phút tôi thấy như tôi đã hiểu anh ta từ lâu lắm rồi.
Poirot hỏi, anh ta đã nói với ông điều gì thế?
Mặt ông Kurt tối sầm lại. Những lời anh đó nói khiến tôi sợ hãi khủng khiếp. Anh ta bảo số phận của con người được viết trong lòng bàn tay của họ. Rồi anh ta đưa tôi xem bàn tay của anh ta và mấy đường chỉ tay chỉ ra rằng anh ta đã từng 2 lần suýt chết đuối. Và anh ta đã suýt chết 2 lần thật. Rồi anh ta nhìn chỉ tay của tôi và phán những câu hết sức kỳ lạ. Anh ta nói tôi sẽ trở thành một trong những người nổi tiếng nhất nước Anh trước khi tôi qua đời. Và nói là cả nước sẽ bàn tán về tôi. Nhưng anh cũng nói, anh ta nói...
Ông Kurt trở nên suy sụp. Ông ấp úng.
Nói sao?
Cái nhìn của Poirot đầy sức hút. Ông Kurt nhìn ông rồi quay đi, rồi nhìn lại như một con thỏ đang sợ hãi.
Anh ấy nói rằng có vẻ tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Anh ta cười rồi nói,
có vẻ như ông sẽ bị tử hình. Rồi anh ta cười bảo là anh chỉ nói đùa thôi.
Bỗng dưng ông Kurt trở nên im lặng. Ông không nhìn Poirot nữa. Mắt ông liếc qua liếc lại.
Đầu tôi bị đau đầu ghê gớm. Chứng đau đầu đôi khi là một căn bệnh dã man. Và có những lúc tôi không biết.
Ông ta suy sụp.
Poirot chồm tới trước. Ông nói rất khẽ nhưng rất quả quyết.
Nhưng ông biết ông đã gây ra án mạng đúng không?
Ông Kurt nhìn lên, cái nhìn bình thường và trực diện. Tất cả những sự chống cự đều tan biến. Kỳ lạ thay, ông ta trông rất bình an.
Vâng, tôi biết.
Ông nói.
Nhưng ông không biết tại sao ông lại ra tay. Tôi nói thế có đúng không?
Kurt lắc đầu. Ông đáp.
Không, tôi không biết.